Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 13 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Bonnie Mendes, thư ký Caritas Pakistan về nạn khai thác nông dân nô lệ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày tâm tình yêu thương triều mến của các tín hữu Công giáo đối với Đức Nữ Vương Mân Côi Pompei. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những hình thức của tội chống lại Chúa Thánh Linh trong thế giới ngày nay. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã nhóm phiên họp phát động chiến dịch truyền giáo thành phố, bắt đầu vào mùa chay năm tới, 2012. Tham dự phiên họp có các Hồng Y và các Tổng giám mục các thành phố Barcelona, Estergom Budapest, Mechelen Bruxelles, Dublin, Köln, Lisboa, Liverpool, Paris, Torino, Warsawa và Vienna. Trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức cha Fisichella cho biết mục đích cuộc họp là để thảo luận xem có thể tái rao truyền tin mừng cho các thành phố lớn trong tình trạng khủng hoảng của Âu Châu ngày nay như thế nào. Chiến dịch truyền giáo thành phố là một trong các sáng kiến hội đồng muốn thực hiện trong các tháng tới đây. Đã có hai thượng hội đồng giám mục về Âu Châu hồi năm 1991-1999, và vào năm 2003, Đức Gioan Phaolô II cũng đã công bố tài liệu giáo hội tại Âu Châu. Tất cả đều nằm trong chiều hướng tái truyền giảng tin mừng cho các nước Kitô. Chiến dịch truyền giáo thành phố gồm hai giai đoạn, thứ nhất là dấn thân trong công tác mục vụ bình thường, đặc biệt là việc đào tạo, thứ hai là trong mùa chay năm 2012. Sáng kiến này sẽ được bắt đầu đồng loạt tại 12 thành phố lớn của Âu Châu như dấu chỉ sự hiệp nhất trong nỗ lực tái rao truyền tin mừng. Cuộc họp và sáng kiến truyền giáo thành phố này cũng góp phần cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng.
Quảng Đông, trong các ngày vừa qua đã có 4 giám mục thuộc giáo hội thầm lặng hiệp nhất với Đức Thánh Cha bị Công an Nhà nước Trung Quốc bắt giữ. Mục đích là cưỡng bách các vị tham dự lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp cho Linh Mục Hoàng Bích Chương diễn ra vào ngày mai 14 tháng 7 tại tỉnh Sáng Đầu. Đó là các đức cha Lương Kiến Sâm, giám mục Giang Môn, đức cha Liêu Hồng Thanh, giám mục Mai Châu, đức cha Tô Vĩnh Đại, giám mục Trạm Giang và đức cha Cam Tuấn Khâu, giám mục Quảng Châu. Hiện nay không ai biết công an giam giữ các ngài ở đâu. Ngoài ra, có 4 giám mục khác hiệp nhất với Đức Thánh Cha cũng được báo là tham dự vụ tấn phong bất hợp pháp nói trên. Trong khi Đức Cha Bùi Quân Dân, giám mục Liêu Ninh, được chỉ định là vị chủ phong, đang được các linh mục giáo phận vây quanh để ngăn cản không để cho Đức Cha bị bắt đi chủ sự lễ tấn phong tại Sáng Đầu. Hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua, các linh mục đã đồng tế thánh lễ trong nhà thờ chính tòa để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo phận. Trong khi đó, công an cảnh sát đứng đầy bên ngoài nhà thờ. Linh mục đoàn giáo phận Liêu Ninh đã phổ biến thông cáo giải thích sự hiện diện của các vị tại nhà thờ chính tòa trong một tuần để bảo vệ đức tin cho tới khi bão táp qua đi. Từ nhiều tháng qua, Hội Công giáo Ái quốc và chính quyền Bắc Kinh đã lên chương trình tổ chức một loạt các vụ tấn phong giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng, với mục đích củng cố giáo hội tự trị tại Trung Quốc. Mới nhất là vụ truyền chức cho Linh Mục Lôi Thế Ngân tại giáo phận Lạc Sơn ngày 29 tháng 6 vừa qua. Hôm 4 tháng 7, Tòa Thánh đã ra tuyên ngôn khẳng định vụ tấn phong giám mục này bất hợp pháp vì không có phép của Đức Giáo Hoàng. Do đó, vị thụ phong cũng như các giám mục chủ phong đều vi phạm khoảng 1382 của giáo luật và bị vạ tuyệt thông tiền kết. Trước các vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp gia tăng nguy cơ của giáo hội tự trị tại Trung Quốc là một sự thật khiến cho Tòa Thánh lo âu. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã kêu gọi giáo hội Hoàng Vũ cầu nguyện nhiều cho giáo hội tại Trung Quốc.
Khắc Tum, Đức cha Daniel Addock, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Khắc Tum, Bắc Sudan, kêu gọi chính quyền hai nước Bắc Sudan và Nam Sudan ngồi vào bàn thương thuyết để giải quyết các tranh chấp trong vùng Nam Kordofan, nơi xảy ra các giao tranh từ cuối tháng 5 vừa qua khi quân đội Bắc Sudan đánh chiếm vùng này. Đức cha Addock đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ hôm 11 tháng 7 vừa qua, sau khi Nam Sudan cử hành ngày độc lập và lập nước ngày 9 tháng 7. Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc giao tranh giữa quân đội của chính quyền Khartoum và phong trào giải phóng Sudan đã khiến cho hàng trăm người chết và 75.000 người trong vùng phải tị nạn. Đức cha Addock lo ngại chiến tranh tiếp diễn giữa hai nước. Tuy Bắc Sudan thừa nhận nền độc lập của Nam Sudan, nhưng các nhóm thiểu số Nam Sudan sống tại miền Bắc lại lo sợ họ bị chính quyền Khartoum trả thù. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết 18.000 người gốc Nam Sudan sống trong giáo phận của Đức cha Addock đã tìm cách hồi hương vì sợ sẽ bị đàn áp. Linh mục Chris Townsend thuộc Văn phòng Thông tin của Hội đồng Giám mục vùng Nam Phi Châu cho biết làn sóng người ồ ạt di cư về Nam Sudan sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì miền Nam Sudan thiếu các cơ cấu hạ tầng và chưa phát triển. Lễ tuyên bố độc lập và lập nước Cộng hòa Nam Sudan đã diễn ra tại thủ đô Juba hôm 9 tháng 7 với sự tham dự của nhiều phái đoàn các nước, trong đó có phái đoàn của Tòa Thánh Vatican, Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Ả Rập. Hôm 10 tháng 7, Tổng thống Salva Kiir Mayardit của Nam Sudan đã công bố sắc lệnh thành lập Cộng hòa Nam Sudan và chính quyền lâm thời, thay đổi Bộ Cộng tác Vùng thành Bộ Ngoại vụ, Bộ Kinh doanh Hợp pháp và Phát triển theo Hiến pháp thành Bộ Tư pháp, Bộ Quân đội Giải phóng Nhân dân và Cựu chiến binh thành Bộ Quốc phòng. Cộng hòa Nam Sudan cũng cho in tiền có hình của cố đại tá John Garang, là người thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan. Tiền Nam Sudan sẽ bắt đầu lưu hành vào ngày 18 tháng 7 này.
Washington, trong một thư ngỏ gửi Quốc hội Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục nước này và Cơ quan Cứu trợ Công giáo, kêu gọi đừng cắt giảm ngân khoản viện trợ người nghèo. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã công bố dự thảo ngân sách 2012 và kêu gọi Quốc hội hãy làm gương trong việc tiết kiệm chi phí chính quyền, làm sao để kiểm soát được tình hình nợ nần của đất nước. Nghị sĩ Han Rogers, đặc trách ủy ban nói trên cho biết, Quốc hội đã yêu cầu mọi cơ quan chính quyền liên bang kiềm hãm chi tiêu và tiết kiệm nhiều hơn, và chúng tôi cũng đang làm như thế. Nhưng các giám mục Hoa Kỳ lo sợ rằng sự cắt giảm chi tiêu này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngân khoản viện trợ cho người nghèo. Trong lá thư gửi Quốc hội Hoa Kỳ đề ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức cha Howard Hubbard, giám mục giáo phận Albany, đã cùng với ông Ken Hackett, chủ tịch cơ quan cứu trợ công giáo nước này, viết, Hoa Kỳ có sứ mạng luân lý tối cao là bảo đảm công cuộc viện trợ cho những người nghèo khổ nhất trên thế giới, đứng trước cuộc khủng hoảng lương thực và kinh tế hiện nay, cũng như trước hậu quả của hiện tượng thay đổi thời tiết. Các giám mục Hoa Kỳ cùng với cơ quan cứu trợ công giáo sẵn sàng cộng tác với các đảng phái chính trị trong việc cắt giảm ngân sách quốc gia, làm sao để đạt đến được mục đích kiểm soát nợ nần của quốc gia, nhưng đồng thời bảo vệ cả những người nghèo khổ yếu đuối nhất trong nước cũng như trên toàn thế giới.
Santiago de Chile, Trong những ngày này, Tổng giáo phận Santiago de Chile đang chuẩn bị các lễ nghi mừng kỷ niệm 450 năm thành lập với đề tài Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Giáo phận Santiago de Chile đã được Đức Giáo hoàng Pio IV thành lập năm 1561. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức cha Ricardo Esati, Tổng giám mục giáo phận cho biết, trong suốt lịch sử dài của mình, Giáo hội Công giáo đã góp phần xây dựng quốc gia và đã luôn luôn lo lắng cho cuộc sống của người dân qua việc rao giảng tin mừng, làm cho các cơ cấu xã hội thấm nhuần tinh thần phúc âm, thành lập các trung tâm văn hóa, điều hành các sinh hoạt săn sóc sức khỏe và giáo dục các thế hệ trẻ, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Đức ông Christian Press, cha chính Tổng giáo phận cho biết, trong các sinh hoạt mừng 450 năm thành lập giáo phận thủ đô Chile, sẽ có tuần thần học mục vụ lần thứ 15 tại Đại học Công giáo trong các ngày từ 18 đến 22 tháng 7. Đề tài của tuần đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân là hiện tại và tương lai, 450 năm lịch sử của giáo hội tại Santiago. Trong số các thuyết trình viên có các nhà sử học, xã hội học, luật sư, tu sĩ và nhiều chuyên viên khác. Trong số các đề tài được trình bày có phong trào truy tà tại Chile, các huynh đoàn thời thuộc địa và việc thành lập hàng giáo sĩ giáo phận hồi thế kỷ 19. Ngày 23 tháng 7 sẽ có đại hội giáo phận với sự tham gia của mọi thành phần cộng đoàn và nhiều chứng nhân về cuộc sống Kitô và việc phục vụ giáo phận. Sáng Chủ nhật 24 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ricardo Esati sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế tạ ơn trong nhà thờ chính tòa Santiago de Chile. Vào ban chiều sẽ có buổi hòa nhạc tại rạp hát thủ đô.
Manila, Giáo hội Công giáo Philippines tiếp tục cộng tác với chính quyền nước này trong việc phục vụ người nghèo, mặc dù những tranh luận và căng thẳng gần đây trong liên hệ giữa đôi bên. Đức cha Arturo Bastes, giám mục giáo phận Sorsogon, đã tuyên bố như trên liên quan đến những tranh cãi những ngày vừa qua về các ngân khoản biếu tặng và giám mục nước này từ cơ quan quản lý các cuộc sổ số Philippines, gọi tắt là PCSO, cơ quan PCSO chuyên quản lý các cuộc sổ số trong nước. Trong tuần qua, ông giám đốc cơ quan cho biết là đã ký chi phiếu trị giá tổng cộng hàng triệu pesos để tặng cho 7 vị giám mục Phi để mua xe cộ. Ông này còn nói thêm là chỉ duy nhất giáo hội công giáo là được hưởng đặc quyền này, trái ngược với quy luật của cơ quan cấm không được hiến tặng gì cho các nhóm tôn giáo. Theo Đức cha Bates, những lời cáo buộc này đã được thổi phồng quá đáng để làm giảm uy tín của giáo hội, từ lâu nay đang dấn thân trong nỗ lực bênh vực phẩm giá con người quanh dự luật về sức khỏe sinh sản. Đức cha nói, có biết bao nhiêu là tham nhũng hối lộ có dính líu đến cơ quan nói trên, thế mà các giới truyền thông chỉ chỉ mũi dùi tấn công các giám mục này là những người chuyên phục vụ người nghèo. Thay vì tấn công, chính quyền đáng lý ra phải cảm ơn và hỗ trợ giáo hội trong lĩnh vực này thì mới phải.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Bonnie Mendes, thư ký Caritas Pakistan, về nạn khai thác nông dân nô lệ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các hình thức nô lệ mới hiện nay có nạn nông dân nô lệ. Điển hình là số phận của 1,7 triệu nông dân không ruộng đất tại Pakistan. Họ phải làm thuê làm mướn cho các đại điền chủ tàn ác, bỏ tù vợ con họ, để bắt buộc họ phải vâng lời. Luật lao động Pakistan năm 1992 có khoản xác định lợi tức phải chia đôi đồng đều giữa giới điền chủ và nông dân làm thuê, nhưng nó đã không bao giờ được áp dụng. Các nhân viên được chỉ định kiểm soát thường được giới điền chủ hối lộ để không áp dụng luật và không trừng phạt họ. Tiểu bang Sindh ở miền nam Pakistan là vùng có tệ nạn nông dân nô lệ trầm trọng và tệ hại nhất, khi so sánh với các vùng khác. 40% trên tổng số diện tích 135.300 mẫu Tây đất vùng này nằm trong tay của các đại điền chủ. Punjab là vùng rộng lớn nhất, giàu nhất và tân tiến nhất, vẫn thua so với tiểu bang Sindh, vì các điền chủ tiểu bang Punjab chỉ có khoảng 3 mẫu Tây đất, trong khi các điền chủ vùng Sindh có tới 12 mẫu. Tuy nhiên, trong lịch sử Pakistan cho tới thời gian cách đây không xa lắm, chỉ có các đại điền chủ là có nông dân nô lệ, nhưng hiện nay, cả các điền chủ hạng trung cũng có nông dân bị bắt buộc làm việc cho họ. Nguồn gốc tệ nạn nô lệ này là các vụ nông dân vay mượn tiền của các điền chủ để tổ chức các lễ lạy, ma chay hay các đám cưới hỏi, hoặc để có tiền đi lo chuyện này chuyện nọ. Cứ thế chồng chất lên mà không có tiền trả nợ. Các món nợ chồng chất ấy từ từ trở thành các mối dây ràng buộc rất nặng nề, trở thành tình trạng sống thường trực của người vay nợ. Và chúng là các dây xích cột chân các người mắc nợ. Họ và cả gia đình bị bắt buộc phải làm việc cho chủ nợ và bị giam hãm trong tình trạng hoàn toàn lệ thuộc chủ nợ, rồi phải sống y như các người bị tù. Rất thường khi vợ con của họ bị giam tại những nơi bí mật và trở thành con tin của chủ. Và người chồng và cả gia đình bị bắt buộc phải làm tôi mồi cho chủ. Sự kiện không có luật lệ trừng phạt các địa chủ và sự thinh lặng chịu trận vì lo âu sợ hãi khiến cho tệ nạn nông dân nô lệ lan tràn tại Pakistan.
Sau khi hai nước Ấn Độ và Pakistan tách rời nhau vào năm 1948, vùng Sindh mới đưa ra một luật thích hợp nhằm bảo vệ các nông dân. Năm 1950, Hội đồng Tư pháp vùng Sindh đã phê chuẩn một luật nhằm bảo vệ các lợi lộc và bổn phận của các nông dân làm thuê và các điền chủ bằng cách xác định việc phân chia lợi tức. Nhưng luật này đã bị các đại điền chủ lèo lái để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của họ. Theo luật, người mắc nợ và gia đình họ không phải làm việc không công cho chủ nợ, nhưng luật lại không xác định các nhiệm vụ của người mắc nợ và giờ giấc làm việc. Vì thế, khó mà xác định đâu là việc làm không công, đâu là việc làm phải được trả lương, và đâu là việc khai thác người mắc nợ. Và giới điền chủ bao giờ cũng có đủ lý do để biện minh cho cách đối xử tàn tệ của họ. Hậu quả đó là cả gia đình người mắc nợ bị khai thác bóc lột để trả các món nợ chồng chất hết đời này sang đời khác, và ngày càng gia tăng chứ không giảm. Điển hình như trường hợp của anh Buno Behel, thuộc thiểu số Ấn sống tại Pakistan. Vì một món nợ, anh đã phải làm việc 13 năm trời cho ông Abdul Rehman Mari, một điền chủ, một tỉnh mạn nam vùng Sindh. Câu chuyện của anh được báo chí địa phương biết đến năm 1997 và được Ủy ban Nhân quyền trợ giúp can thiệp. Xem ra nó được giải quyết khi gia đình anh được trả tự do vào năm 1998 do lệnh của tòa án vùng Sindh. Nhưng ngày 2 tháng 5 năm 1998, điền chủ Mari cùng với một nhóm người vũ trang đột nhập nhà anh Buno và bắt cóc 9 thành phần trong gia đình, gồm cha mẹ già, vợ và các con anh. Kể từ đó anh không có tin tức gì về họ. Nhưng Buno không nản lòng, anh gõ cửa mọi nơi nào có thể để xin giúp tìm kiếm thân nhân. Sau cùng để lôi kéo sự chú ý của mọi người, anh đã tuyệt thực 1.287 ngày trước trụ sở báo chí tỉnh Hyderabad, thủ phủ bang Sindh. Sự kiên trì của anh đã lôi kéo sự chú ý của Hội đồng Bảo vệ Hòa bình và Nhân quyền. Tổ chức này đã can thiệp, và năm 2006, điền chủ Mari bị bắt và bị tù 18 tháng. Nhưng cảnh sát cũng đã không giải thoát được gia đình của anh Buno, tuy sau cùng biết được là họ bị giam trong vùng Jol thuộc quận Sanghar, rồi từ đó biệt tích. Chắc chắn là điền chủ Mari đã bán lại cho một thân nhân hay cho một điền chủ ở vùng khác, và cho tới nay, anh Buno Behel vẫn chưa tìm ra gia đình mình.
Giáo sư Ahmad Ali dạy môn lý thuyết kinh tế tại Đại học Lahore, thủ phủ bang Punjab, cho biết sự thiếu luật lệ bảo vệ các nông dân là một trong các lý do của việc kéo dài tệ nạn khai thác bóc lột sức lao động của họ. Giới nông dân cũng không có quyền thành lập nghiệp đoàn hay tự tổ chức để bảo vệ quyền lợi của họ. cần phải có các biện pháp giúp cải tiến cuộc sống của các nông dân làm thuê để gia tăng sản xuất, hầu có thể tự lực về lương thực và nhổ tận gốc rễ cảnh nghèo túng của nông dân, nhưng tất cả đều là các mục tiêu lý thuyết. Các nạn nhân thuộc các nhóm bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bao gồm cả các người di cư nội địa và các nhóm thiểu số chủng tộc hay tôn giáo bị kỳ thị trước sự thờ ơ của chính quyền. Trong bang Sindh, tệ nạn các điền chủ khai thác bóc lột nông dân nô lệ nặng nề nhất là trong các quận Sanha, Mirpurkhas và Tha, nơi có các nhóm thiểu số Behen, Konhi và Mekwa theo Ấn giáo sinh sống, và một số các Kitô hữu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Bonnie Mendes, thư ký Caritas Pakistan về nạn nô lệ vùng quê Pakistan. Cha Mendes rất dấn thân trong việc bảo vệ các quyền con người và đã sống kinh nghiệm thảm cảnh của các nông dân nô lệ trong vùng Sindh. Thưa cha có ý nói gì khi gọi các anh chị em nông dân này là nô lệ hay nô lệ vùng quê trong bối cảnh của nước Pakistan hiện nay, và vấn đề này đã đâm rễ sâu từ khi nào tại đây, thưa cha?
Nạn nô lệ tại Pakistan có rất nhiều hình thức khác nhau, và trong một mức độ ít nhiều nào đó cũng liên lụy tới các phụ nữ và trẻ em. Nhưng hiện tượng phổ biến nhất liên quan tới việc kỳ thị xã hội, tôn giáo, đó là nạn nô lệ trong các vùng quê. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, đa số trên 1,7 triệu người Pakistan nạn nhân của nô lệ, tức 1,3 triệu người là phụ nữ, theo thống kê của các tổ chức phi chính quyền địa phương, cộng thêm với người lớn nam giới và trẻ trai. Họ là công nhân sống trong bang Sindh, là một trong năm bang lớn của nước Pakistan. Họ là các nông dân không có đất đai để trồng tỉa, và con số nông dân không ruộng đất này ngày lại càng gia tăng. Không phải vô tình mà các điền chủ khai thác dân chúng địa phương đa số là người Hồi, cũng như những người quyền thế mà họ tìm cậy dựa để được bao che cũng là người Hồi. Cũng có vài điền chủ giàu là tín hữu Ấn giáo, sống trong bang Sindh, nhưng họ chỉ là thiểu số. Có thể nói rằng tình hình này phản ánh tình trạng của các tôn giáo tại Pakistan. Đúng thật là các tôn giáo, kể cả Hồi giáo, không dạy kỳ thị, nhưng tại Pakistan, niềm tin Hồi giáo bị uốn nắn theo các lợi nhuận và bất công của tín hữu.
Thưa cha, như vậy thì làm sao mà lại gắn liền nạn nô lệ tại Pakistan với bản chất là quốc gia Hồi giáo của nó?
Các tín hữu Hồi hãnh diện vì không có một hệ thống phân chia giai cấp như các tín hữu Ấn giáo. Nhưng trong thực tế thì cũng có sự kỳ thị xã hội kinh tế dựa trên nền tảng là ý thức về sự cao vượt nguồn gốc, giai tầng của những người Hồi giàu có. Trong trường hợp của các tín hữu Kitô, thực tại là họ bị coi như là các công dân hạng 2 hay là hạng 3. Có các lý do kinh tế, nhưng người ta lại cho tình trạng này một ý nghĩa tôn giáo. Họ thấp kém hơn vì họ không phải là tín hữu Hồi. Các người Ấn giáo thì sẽ định nghĩa tình trạng gạt bỏ ngoài lề xã hội này dựa trên sự tự tôn giai tầng xã hội, trong khi các người Hồi giáo thì diễn tả nó trong các từ của sự tự cao tôn giáo. Tuy nhiên, trong nước Pakistan có 3 triệu tín hữu Kitô và gần 3 triệu tín hữu Ấn phải chung tình trạng nô lệ này.
Cha đã liên lụy với hiện tượng nô lệ tại Pakistan như thế nào, và dấn thân tôn giáo và xã hội của cha đã ra sao?
Tôi đã chung sống với hiện tượng này trong vùng Sindh sau khi học tại Đại chủng viện, khi giám mục Karachi là Đức cha Francesco Benedetto Cialeo, người Ý thuộc dòng Đa Minh, giao cho tôi đặc trách công tác mục vụ cho vài làng, có đa số các nông dân chuyên sống về nghề làm thuê làm mướn cho một số điền chủ địa phương. Tôi phải nói rằng so sánh với thời còn trẻ của tôi và cuộc sống sinh viên tại Karachi là thành phố xa lạ đối với tôi. Tuy cuộc sống của tôi có nghèo nàn, nhưng đứng trước cảnh bần cùng của các anh chị em nông dân làm thuê làm mướn này, nó vẫn còn là cuộc sống quá xa hoa. Bữa ăn của các anh chị em nông dân nô lệ này là bánh không men và loại rau bị các điền chủ vứt đi. Gia đình mà tôi chọn chung sống với họ không có đất để trồng cấy, và căn nhà nhỏ mà điền chủ cho họ sống cũng không có chỗ đi vệ sinh. Cả gia đình gồm 5 người đều phải chạy theo mỗi mệnh lệnh của điền chủ. những nông dân nô lệ này phải chịu nhiều kỳ thị, làm việc không có giờ giấc, tiền công là số thực phẩm nghèo nàn mà họ cũng chỉ nhận được nó sau khi mùa màng đã xong đâu vào đấy. Họ không có chút tự do nào, kể cả việc gửi con tới trường học để chúng có thể có một tương lai tươi sáng hơn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Bonnie Mendes, thư ký Caritas Pakistan về nạn khai thác nông dân nô lệ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày tâm tình yêu thương triều mến của các tín hữu Công giáo đối với Đức Nữ Vương Mân Côi Pompei.
Xin trích dịch lá thư của ông David Yamicheli, sống tại thành phố Kissimmee, thuộc tiểu bang Florida bên Hoa Kỳ. Ông viết cho cha chủ nhiệm Nguyệt Sang Băng Côi của đền Thánh Đức Bà Pompei ở miền nam nước Ý như sau. Trọng kính Đức cha, ngay từ thơ ấu, lúc còn sống ở tiểu bang New York, nơi con sinh ra, con luôn luôn chú ý lắng nghe các dì con kể chuyện về nước Ý, mẫu quốc thân yêu. Các dì nói với con về phong tục tập quán của người Ý, và nhất là về đức tin trong giáo hội Công giáo Roma, thánh thiện, duy nhất và tông truyền. Kể từ đó, các lời giảng dạy này luôn khắc ghi trong tâm trí con và không bao giờ bị xóa mờ. Giờ đây, ở lứa tuổi trưởng thành, các lời giáo huấn ấy như được củng cố vững mạnh hơn trong tâm hồn con. Mặc dù con chỉ viếng thăm nước Ý được vài lần, nhưng những gì con nghe kể từ thân mẫu con và từ các dì con làm con cảm thấy sâu xa mình thuộc về phần đất thân yêu này. Đức tin bén rễ sâu trong cuộc đời con và con tiếp tục sống xứng đáng với danh xưng là tín hữu Công giáo. Đặc biệt con có lòng sùng kính cách riêng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Nữ Vương Mân Côi Pompei. Con xin kèm theo lá thư này một số tiền dân cúng để xin các trẻ mồ côi mà quý ngài đang chăm sóc cầu nguyện cùng Đức Bà Mân Côi cho con. Xin Đức Mẹ Maria giúp con tiến bước trong cuộc sống khó khăn nơi vùng đất xa xôi này. Con xin chân thành cảm tạ. Lá thư thứ hai của bà Anna Vespasiano, viết từ Eboli, thuộc tỉnh Salerno ở miền trung nam nước Ý. Mặc dầu câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, nhưng con cảm thấy có bổn phận phải viết lên chứng từ tri ân của con. Con là bà mẹ Công giáo và giống như các bà mẹ khác, con luôn luôn lo lắng chăm sóc dưỡng dục con cái nên người. Tháng 2 năm 1989, đứa con gái Claudia của con lên cơn sốt thật cao. Bác sĩ bảo con phải chích ngay thuốc trụ sinh cho cháu, nếu không phải mang cháu vào bệnh viện vì sợ cháu bị chứng xưng phổi. Nỗi lo lắng tuyệt vọng của con thật lớn lao, xét gì đây không phải là lần đầu tiên cháu bị bệnh. Con bé không muốn bị chích thuốc, nhưng cơn bệnh cứ trầm trọng thêm, nên tối hôm đó, chúng con bắt buộc phải chích thuốc cho cháu. Hôm ấy, ở nhà chỉ có mình con, vì chồng con đi làm. Lúc ấy là 9 giờ tối, con đo nhiệt độ cho bé Claudia, thì thấy nhiệt độ lên đến 41 độ. Con thử làm mọi cách để cho nhiệt độ hạ xuống, như áp nước lạnh trên trán bé chẳng hạn. Rồi vì quá mệt, đến nửa đêm, con tựa người vào đầu bé. Vừa nắm mắt lại, con bỗng trông thấy một luồng sáng, đó là khung ảnh Đức Mẹ rơi từ trần nhà xuống. Hài nhi Giê-xu mà Đức Mẹ bồng trên tay, cùng với tràng hạt mân côi trên tay, tiến lại gần giường con gái của con. Trước hiện tượng lạ thường, con giật mình hoảng sợ và đứng thẳng người lên. Trong khi đó, thì bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompei từ từ trở lên cao. Con lật đật đo nhiệt độ cho con gái, thì thấy nhiệt độ hạ xuống còn 37 độ. Suốt đêm hôm đó, con không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi bác sĩ chuyên môn đến khám bệnh, thì bác sĩ cho biết việc bé Claudia thoát chết thật là một phép lạ, bởi vì bé không bị xưng phổi mà là bị bệnh sởi, và thuốc trụ sinh trong trường hợp này trở thành thuốc độc giết người đối với bệnh sởi. Để tỏ lòng tri ân Đức Bà Mân Côi Pompei, con đã khắc một tấm bản tạ ơn và con mang đến đặt nơi đền thánh. muôn vàn tri ân lòng triều mến trợ giúp chở che của nữ dương rất thánh Mân Côi Pompei.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những hình thức của tội chống lại Chúa Thánh Linh trong thế giới ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 9 tháng 10 1994 trong thánh lễ trọng thể nhân dịp năm quốc tế gia đình tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô, hơn 200.000 tín hữu thuộc các gia đình công giáo đến từ 130 quốc gia trên thế giới đã nhiệt liệt vỗ tay khi Đức Hồng y López Trujillo, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, chào mừng Đức Thánh cha John Paul II là vị giáo hoàng của gia đình và của sự sống. Đức Hồng Y nêu bật lòng hăng say của Đức Thánh Cha trong nỗ lực bênh vực gia đình và sự sống con người trước bao nhiêu đe dọa trong xã hội tục hóa ngày nay. Một điều ít ai để ý đó là Đức John Paul II cũng là người cổ võ các tín hữu tôn sùng Chúa Thánh Linh, và trong ý hướng đó, hồi cuối tháng 5 1986, Ngài đã ban hành thông điệp Dominum et Vivificantem, Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống, để nêu bật vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống giáo hội ngày nay, đồng thời cổ võ các tín hữu gia tăng lòng sùng kính đối với ngôi ba Thiên Chúa. Lần đầu tiên kể từ 89 năm trước đó mới có một vị giáo hoàng công bố thông điệp về Chúa Thánh Linh, tức là kể từ thông điệp Divinum in Lumenus của Đức Giáo hoàng Leo XIII hồi năm 1897. Thông điệp của Đức John Paul II về Chúa Thánh Linh dày 140 trang và gồm 3 phần. Phần đầu nói về Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Con được ban cho giáo hội. Phần 2 về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc tỏ cho thế gian thấy tội lỗi của họ. Và phần sau cùng trình bày Chúa Thánh Linh là đấng ban sự sống cho giáo hội và nhân loại. Ý tưởng nòng cốt của thông điệp là Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hãy canh tân lòng tôn sừng Chúa Thánh Linh như một phương thuốc thần diệu để chữa trị mọi tội lỗi cá nhân và xã hội. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Chúa Thánh Linh, hôm nay chúng tôi xin trình bày về những hình thức của tội chống lại Chúa Thánh Linh trong thế giới ngày nay theo thông điệp của Đức John Paul II.
Trong chương 6, phần thứ 2 của thông điệp Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống, Đức Thánh Cha viết, các phúc âm nhất lãm, Matthew, Marco và Luca đều thuật lại lời Chúa Giêsu nói rằng tội phạm thượng chống lại Chúa Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Ví dụ, phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn 12, câu 31 đến 32 viết, mọi tội lỗi và lộng ngôn sẽ được tha thứ cho con người, nhưng tội phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha thứ. Bất kỳ ai nói điều gì chống lại con người, họ sẽ được thứ tha. Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Linh, thì họ sẽ chẳng được tha thứ ở đời này cũng như ở đời sau. Tại sao tội lộng ngôn phạm đến Thánh Linh lại không được tha thứ? Chúng ta phải hiểu tội lộng ngôn này theo nghĩa nào? Thánh Thomas Aquino trả lời rằng, đây là một thứ tội tự bản chất không thể tha thứ được bởi vì nó loại trừ những yếu tố nòng cốt cần phải có để được ơn tha thứ tội lỗi. Theo cách giải thích này, tội lộng ngôn ở đây đúng ra không phải là dùng lời nói để xúc phạm đến Chúa Thánh Linh, nhưng là từ chối không tiếp nhận ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho loài người qua trung gian của Thánh Linh và nhờ lễ hy sinh thập giá của Chúa Kitô. Nếu con người từ chối không nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, như Thánh Linh đã soi sáng cho họ thấy, thì đồng thời họ cũng phủ nhận việc Thánh Linh đến giúp đỡ và an ủi con người. Chúa Thánh Linh đến với loài người không những qua biến cố Ngài hiện xuống trên các tông đồ và môn đệ vào ngày lễ ngũ tuần, nhưng ngay trước đó, trong biến cố Chúa Kitô sống lại và trong cuộc tử nạn của Chúa. Trong biến cố Chúa Giêsu dùng máu mình để thanh tẩy lương tâm con người khỏi những hành vi chết chóc. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, Chúng ta biết rằng chính nhờ sự thanh tẩy bằng máu Chúa mà con người được sạch mọi tội lỗi. Vì thế, ai từ chối Chúa Thánh Linh và máu Chúa Kitô thì họ tiếp tục ở lại trong tội lỗi, trong những hành vi chết chóc của họ. Trong bối cảnh đó, tội lộng ngôn phạm đến Chúa Thánh Linh chính là sự hoàn toàn phủ nhận ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ này đòi hỏi con người phải có tâm tình hoán cải thực sự. Nói khác đi, sở dĩ Chúa Giê-xu quả quyết tội phạm đến Chúa Thánh Linh không được tha thứ ở đời này và đời sau, đó chính là vì người ta từ chối không hoán cải, không trở về với nguồn mạch cứu độ, mặc dù nguồn mạch này luôn luôn rộng mở và tuôn chảy trong chương trình của Thiên Chúa. Trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh có khả năng vô biên, kín múc từ nguồn mạch ơn cứu độ để ban phát cho con người. Ngài hoàn tất trong tâm hồn các tín hữu công trình cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện và ban phát cho các tín hữu hoa trái công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Khi một người cố tình khép mình trong tù ngục của tội lỗi và không cởi mở tâm hồn đón nhận ơn cứu thoát của Chúa, thì họ phạm đến Chúa Thánh Linh, và vì thế tội lỗi họ không được tha thứ ở đời này cũng như ở đời sau.
Từ nhận xét tổng quát trên đây, thông điệp Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống của Đức John Paulo II đưa ra những áp dụng cụ thể vào hoàn cảnh xã hội ngày nay. Ngài viết, Thánh Linh là Thánh Thần chân lý, người có nhiệm vụ vạch trần tội lỗi con người để giúp họ ý thức về tình trạng cần ơn cứu thoát do Chúa Kitô mang lại. Chúa Thánh Linh chỉ cho con người thấy tinh thần tháo thứ sa đọa của xã hội hiện nay. Một xã hội đầy những dấu hiệu chết chóc như nạn phá thai, nạn kết liễu mạng sống của những người bệnh, nan y và già cả, theo lời yêu cầu của đương sự, nạn khủng bố, chạy đua vũ trang. Tại nhiều nơi trên thế giới, dấu hiệu chết chóc còn thể hiện qua tình trạng nghèo khổ và đói kém, các cuộc xung đột võ trang làm cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng và bị thương. Sau cùng là ý thức hệ vô thần di vật, là một vết đen trong nền văn minh của nhân loại. Tuy nhiên, hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc vạch trần tội lỗi con người thời đại gặp phải sức chống đối nội tâm của những người từ chối, không muốn đón nhận ơn cứu độ, những người cứng lòng. Ngày nay, thái độ cứng lòng này có thể nói được là sự đánh mất ý thức về tội lỗi, như Tông Huấn Hòa Giải và Thống Hối đã dành nhiều trang để mô tả. Trước đó, vào năm 1946, trong sứ điệp truyền thanh gửi Hội nghị Toàn quốc Hoa Kỳ về giáo lý, nhóm họp tại Boston, Hoa Kỳ, Đức Pio XII cũng đã quả quyết rằng, cái tội của thế giới này là sự đánh mất ý thức về tội lỗi. Sự kiện này đi song song với sự đánh mất ý thức của con người thời đại về Thiên Chúa. Tông Huấn Hòa Giải và Thống Hối cũng dạy rằng, Thiên Chúa là nguồn gốc và là mục đích tối thượng của con người. Con người mang trong mình một mầm mống thần thiêng, vì thế, khi được biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa, thì người ta cũng được biết rõ hơn về mầu nhiệm con người. Khi người ta không ý thức được tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa dường nào, thì dĩ nhiên người ta cũng không thể biết rõ tội lỗi làm thương tổn đến con người và các giá trị nhân bản ra sao.
Đức Thánh Cha viết tiếp, bởi vậy giáo hội không ngừng khẩn cầu Thiên Chúa ban cho lương tâm con người không bao giờ phải thiếu sự ngay thẳng hoặc thiếu nhạy cảm đối với điều thiện và điều ác. Sự ngay thẳng hoặc thiếu nhạy cảm này có liên hệ mật thiết với hoạt động của Thánh Thần chân lý. Chính trong chiều hướng này mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu thành Tessalonica và Epheso, anh em đừng dập tắt Thánh Linh. Anh em đừng làm phiền muộn Thánh Linh. Hơn nữa, giáo hội không ngừng khẩn cầu Chúa để trong thế giới này tội lộng ngôn phạm đến Thánh Linh đừng gia tăng. Trái lại, giáo hội cầu xin cho tội này được giảm bớt trong các tâm hồn cũng như trong các môi trường và những hình thức khác nhau của xã hội và nhường chỗ cho tâm tình cởi mở đón nhận hoạt động cứu độ của Chúa Thánh Linh. Giáo hội cầu xin cho tội nguy hiểm, chống lại Chúa Thánh Linh, nhường chỗ cho thái độ sẵn sàng đón nhận sứ mạng của Thánh Linh khi Ngài đến tỏ cho chúng ta thấy tình trạng tội lỗi của trần gian. Trong phần cuối của chương 6, phần 2 của thông điệp Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống, Đức Thánh Cha John Paulo II dạy rằng, trong lời di chúc của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi ra đi chịu khổ nạn. Chúa nói đến ba hoạt động của Thánh Linh là khiển trách thế gian về vấn đề tội, về vấn đề công bình và về vấn đề công chính. Những ai chấp nhận hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc vạch tội lỗi trần gian thì cũng chấp nhận công lý và sự xét xử của Chúa. Thánh Thần chân lý giúp lương tâm mọi người nhìn thấy sự thật về tội lỗi, và từ đó họ cũng thấy được sự thật về công chính. Sự công chính đi vào lịch sử con người cùng với biến cố Chúa Giêsu xuống thế làm người. Vì vậy, những ai xác tín về tình trạng tội lỗi của mình, họ sẽ hoán cải nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, và từ đó họ được dẫn ra khỏi cái vòng luận phạt. Hoán cải ở đây có nghĩa là đoạn tuyệt với tội lỗi và gian ác. Từ cái vòng luận phạt, người hối cải được Chúa Thánh Linh dẫn vào tình trạng công chính trong Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã nhóm phiên họp phát động chiến dịch truyền giáo thành phố, bắt đầu vào mùa chay năm tới 2012. Quảng Đông, trong các ngày vừa qua đã có 4 giám mục thuộc giáo hội thầm lặng hiệp nhất với Đức Thánh Cha bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ, mục đích là cưỡng bách các vị tham dự lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp cho linh mục Hoàng Bích Trương, diễn ra vào ngày mai 14 tháng 7 tại tỉnh Sán Đầu. Khartoum, Đức Cha Daniel Addok, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Khartoum, Bắc Sudan, kêu gọi chính quyền hai nước Bắc Sudan và Nam Sudan ngồi vào bàn thương thuyết để giải quyết các tranh chấp trong vùng Nam Kordofan, nơi xảy ra các giao tranh từ cuối tháng 5 vừa qua khi quân đội Bắc Sudan đánh chiếm vùng này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.